Chương 2. Đời sống phát xuất từ vô minh. Nguyên nhân tạo khổ. Bây giờ tôi xin tiếp tục giải thích về 12 chi duyên khởi. Chi thứ 5 là lục nhập. Đây là 6 chức năng nội tại tác động lên tâm thức, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Trong tranh, 6 chức năng này được thể hiện qua hình một căn nhà trống, vì 6 bộ phận giác quan tuy đang thành hình nhưng chưa hoạt động. Tương tự căn nhà trống, bên ngoài đã hoàn chỉnh nhưng bên trong vẫn chưa hoạt động. Sau đó là chi thứ 6, xúc, tức giao tiếp. Xúc thuộc phạm vi của ý thức. Khi đối tượng bên ngoài giao tiếp với giác quan và thức, sẽ phát sinh sự dễ chịu, khó chịu hay bình thường. Đối tượng của giác quan có 6, gọi là 6 trần. Hình sắc, âm thanh, mùi, vị, tiếp xúc và những gì không thuộc 5 loại trên. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Giác quan cũng có 6, gọi là 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Trong ý có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Khi cả 3 yếu tố cảnh, căn và thức giao tiếp nhau, thì ý thức phát sinh, ghi nhận kinh nghiệm này là dễ chịu, khó chịu hay bình thường. Nhìn chung mà nói, ý thức phát sinh từ 3 duyên tố. Một là từ đối cảnh mà sinh ra thức, gọi là sở duyên. Hai là căn nào sinh ra thức đó. Ví dụ, nhãn căn sinh nhãn thức, chỉ thu nhận hình ảnh, không thu nhận âm thanh. Duyên tố như vậy gọi là tăng thượng duyên. Sau cùng là thức, chỉ có thể phát sinh từ tâm thức ở thời điểm ngay trước đó, không gián đoạn. Duyên tố này gọi là vô gián duyên. Vì xúc vốn là sự giao tiếp và phân biệt đối tượng, nên xúc được thể hiện bằng nụ hôn. Đây là bước trước của thọ trong 12 chi duyên khởi. Chi thứ 7 là thọ, tức cảm giác. Thọ được định nghĩa là phần tâm thức phải chịu cảm giác vui, buồn, thoải mái, đớn đau hay bình thường, do xúc ghi nhận lại. Có nơi giải thích, thọ bao gồm hết thảy những cảm giác vui sướng đau khổ, đi từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến cảm giác tột cùng của nhục dục. Thọ được biểu tượng bằng con mắt bị đâm thủng bằng mũi tên. Mắt vốn rất nhạy cảm, nên vật dù nhỏ đến đâu, nếu lọt vào mắt, vẫn sẽ khiến đau đớn xuống sàn. Chúng ta vốn không thể điềm nhiên trước bất cứ loại cảm giác nào, dù là vui hay buồn, sướng hay khổ. Cảm giác luôn khiến chúng ta chao đảo. Vui sướng khiến chúng ta muốn được nhiều vui sướng hơn. Khổ đau khiến chúng ta mong cầu được thoát khổ. Chi thứ 8 và thứ 9 là ái, tức lưu luyến, và thủ, tức bám víu, đều thuộc phạm vi của tham ái. Chỉ khác nhau ở chỗ ái yếu hơn thủ một mức. Ái có nhiều loại khác nhau. Ví dụ, ái dục là ái trong cõi dục giới. Ưa thích phá hoại là để lánh xa cảm giác khổ đau. Lưu luyến cõi sắc giới và vô sắc giới thì gọi là lưu luyến cõi thế tục. Ái được diễn tả bằng hình ảnh người uống bia. Điều này dễ hiểu lắm đúng không? Cho dù quý vị biết rất rõ bia sẽ làm bụng quý vị to ra và quý vị thực tình không muốn bụng phệ tí nào cả, vậy mà quý vị vẫn cứ uống, uống và uống. Ái là một loại tâm thức khiến lòng tham bành trướng không bao giờ thỏa mãn. Thủ có nghĩa là bám theo điều mình yêu thích, thể hiện qua hình khỉ hái trái. Có 4 loại thủ. bám vào vật đáng ưa, bám vào khái niệm về ngã, bám vào hệ thống đạo đức luân lý sai lệch và bám vào những loại tà kiến khác. Quan niệm về thủ như vậy thì tại gia hay xuất gia gì vẫn có thể vướng phải. Vì xuất gia tuy giới dục nhưng vẫn có thể vướng tà kiến. Trong thực tế, có nhiều loại thủ hơn 4 loại kể trên. Ví dụ như một người tuy tạm thời thoát khỏi ái dục của cõi dục và tuy có chánh kiến nhưng lại muốn tái sinh về cõi vô sắc, tích tụ nghiệp lành để được sự tái sinh như ý, và vì vậy tâm thức bắt buộc phải bám vào đời sống cõi vô sắc. Thủ trong trường hợp này không nằm trong 4 loại thủ kể trên. Do đó có thể nói rằng 4 loại thủ nêu ra chỉ liên quan đến các loại tà kiến chứ không bao gồm hết tất cả mọi loại thủ. Vì có danh sắc, lục nhập, xúc, thọ mà có ái, vừa lưu luyến cảm giác dễ chịu, vừa chống đối cảm giác khó chịu. Ái trở đi trở lại nhiều lần, càng lúc càng mạnh hơn, biến thành trạng thái bám víu khoái cảm, nghĩa là bám víu vào các loại hình sắc, âm thanh, mùi, vị và tiếp xúc mang đến cảm giác thoải mái. Bám víu như vậy gọi là thủ. Tâm thức vốn có sẵn nhiều hạt giống nghiệp đã gieo từ những hoạt động vô minh trong quá khứ, rồi cứ ái và thủ khiến cho nghiệp chủng có sẵn này càng lúc càng nảy nở chín mùi. Đây là duyên tố đẩy đến một kiếp tái sinh khác trong cõi dục giới. Khi nghiệp lực được nuôi dưỡng bằng ái và thủ cho đến chín mùi, đủ sức tác động thành một kiếp tái sinh khác, thì đó chính là hữu, chi thứ 10. Ở đây, nhân tố là nghiệp đã thành thục, trở thành quả là kiếp sống kế tiếp trong vòng khổ nạn luân hồi. Theo trường phái cụ duyên thuộc hệ Trung Quán, thì hữu là tiềm năng đã thành thục của nghiệp trong trạng thái hủy diệt, sung mãn mọi tính năng của đời sống kế tiếp. Hữu, tức hiện hữu, là chi thứ 10, biểu hiện qua hình người phụ nữ mang thai. Ở thời điểm này, nghiệp lực dẫn đến đời sống kế tiếp đã hoàn toàn chín mùi nhưng chưa phát tác. Điều này được ví với người mẹ trong thời gian chót của giai đoạn thai nghén. Bào thai mang đủ chức năng con người nhưng chưa chào đời. Chi thứ 10 bắt đầu từ khi nghiệp sung mãn mọi tiềm năng cho đến khi đời sống kế tiếp bắt đầu. Giai đoạn này bao gồm hai phần chính trong thời gian: phần định hướng, hướng về kiếp tái sinh khác, và phần hiện hành là phần nghiệp lực sung mãn mọi tiềm năng trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai kiếp tái sinh. Chi thứ 11 là sanh, tức chào đời, được biểu hiện qua hình người mẹ sanh con. Ở bước trước, bào thai còn trong bụng mẹ, bây giờ bào thai đã chuyển dạng hiện hữu. Chi thứ 12 là lão tử, tức già và chết. Có hai loại lão hóa. Thứ nhất là sự lão hóa tuần tự, nghĩa là từ khi nhập thai mẹ cho đến mãi về sau, cứ mỗi phút giây trôi qua là mỗi già đi không gián đoạn. Hai là sự suy sụp tàn hủy bình thường xảy ra ở những người cao tuổi. Sau già là chết, còn ở giữa là nước mắt, là tiếc thương, là khổ đau muôn hình vạn trạng, với biết bao điều muốn mà không được, hay không muốn mà phải chịu, vân vân. Vô minh, nguồn gốc của khổ đau. Cuộc sống này bắt đầu bằng khổ đau chào đời, kết thúc bằng khổ đau lìa đời. Ở giữa là biết bao nhiêu bất hạnh, đó là khổ đế của tứ đế. Chẳng ai muốn điều này, ai cũng muốn vượt thoát. Vấn đề quan trọng nhất là có cách nào để vượt thoát hay không? Muốn xét về vấn đề này, trước hết phải hiểu nguyên nhân nào đẩy ta vào cảnh sống hiện tại. Vì vậy, phải giải thích cặn kẽ từng chi một trong 12 chi duyên khởi, bắt đầu bằng chi đầu tiên là vô minh. Nếu chịu khó quan sát khổ đau đang phải chịu, sẽ thấy nguồn gốc của khổ đau chính là vô minh. Còn bị vô minh chi phối thì nhất mỗi phút sống, mỗi hành động đều chỉ để kéo dài thêm một kiếp tái sanh khác trong cõi luân hồi. Xuôi theo hành trình 12 chi duyên khởi, chúng ta vì vô minh tác động mà gieo lại biết bao nhiêu nghiệp chủng lên dòng tâm thức của mình. Ngay bây giờ, tâm thức chúng ta vẫn chở theo vô số nghiệp chủng, lôi phăng vào những kiếp tái sanh về sau. 12 chi duyên khởi vừa được giải thích theo mô hình đơn giản của một chu kỳ với 12 chi. Khởi đầu từ chi thứ nhất là vô minh. Nhìn vào mô hình đơn giản đó, có thể suy ra điều này. Một chu kỳ 12 chi duyên khởi khi xoay sẽ kéo nhiều chu kỳ khác xoay theo. Vì mỗi niệm vô minh là một cơ hội phát sinh hàng loạt chu kỳ khác. Vì vậy, mỗi chu kỳ đều giao tiếp với nhiều chu kỳ khác nhau. Ví dụ, vô minh, hành và thức tạo lực đẩy về một kiếp tái sinh khác. Nhưng chi thứ 8, 9 và 10 là ái, thủ và hữu thì phải xảy ra ở giữa thức và danh sắc. Phải vậy, thức mới có thể tạo kiếp sống mới phù hợp với chi thứ 4 là danh sắc. Hơn nữa, chi thứ 10 là hữu. Nguyên là biểu hiện tiềm năng của nghiệp dẫn đến sanh. Vậy ngay thời điểm của sự sanh đó, phải có một nhóm danh sắc, lục nhập, xúc và thọ khác đang hoạt động. Thêm nữa, mỗi nhóm ái, thủ và hữu vốn phải xảy ra ở giữa chi thứ 3 và 4 là thức và danh sắc. Nhưng phải đến sau các nhóm danh sắc, lục nhập, xúc và thọ tương ứng, nghĩa là sau chi thứ 4, 5, 6 và 7. Do đó, có một chu kỳ duyên sinh khác đang xoay. Vì vậy, mỗi chu kỳ duyên sinh đều kéo theo nhiều chu kỳ khác. Vậy chi thứ nhất là vô minh và chi chót là lão tử, nói đơn giản thì có vẻ như nằm ở đầu và cuối một chu kỳ. Nhưng thực tế, không chỉ có một mà có rất nhiều chu kỳ đang cùng xoay. Sẽ không bao giờ có kết thúc nếu còn vô minh. Không chặt đứt vô minh thì không làm sao phá vỡ được dòng xoay của bánh xe luân hồi. Bây giờ thử xét về chu kỳ duyên khởi liên quan đến ba đường dữ là súc sinh, quỷ đói và địa ngục. Đời trước có vô minh bản năng, nghĩa là mê muội không thấy được thực tánh của sự vật. Thêm vào đó, có loại vô minh không thấy được mối tương quan giữa nhân và quả. Hai loại vô minh này dẫn đến những việc làm bất thiện. Việc làm bất thiện gieo một tiềm năng vào trong tâm thức, biến thành nghiệp nhân, kéo vào đường dữ. Nghiệp nhân này được bồi dưỡng nhờ ái và thủ, trở nên chín mùi, hoàn toàn sung mãn mọi tính năng của hữu. Từ đó, hình thành nghiệp quả là quả thức cùng với danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và nghiệp hiện hành, tức sanh và lão tử trong khổ nạn ác đạo. Bây giờ, nếu thử nhìn vào chu kỳ duyên khởi liên quan đến ba đường lành là người, thần và trời, sẽ thấy khởi đầu vẫn là vô minh bản năng, vẫn là mù quáng không thấy ra thực tánh của sự vật. Nhưng hành động phát xuất từ vô minh lại là việc thiện tạo lợi ích cho người. Ví dụ như lòng hiếu sanh, hành động tốt gieo lại trong tâm thức một tiềm lực làm nhân thức, đẩy kiếp tái sanh về cõi tốt lành. Tiềm lực của nghiệp nhân này sẽ là lực dẫn được bồi dưỡng bằng ái và thủ, thành thục mọi tính năng của hữu, từ đó mà hình thành nghiệp quả và nghiệp hiện hành trong thiện đạo. Quán niệm như vậy để thấy chúng sinh phiêu lạc như thế nào trong sáu cõi luân hồi và để lòng thương thêm rộng lớn. Cũng vì lý do này mà quán theo phương pháp rộng lớn, quảng đại luôn bao gồm hai phần. Quản lý duyên khởi ứng vào chính mình để mong mỏi được giải thoát. Quản lý duyên khởi ứng vào người khác để phát tâm đại từ đại bi. Đến đây là hết phần trình bày về duyên khởi liên quan đến quá trình hình thành sự sống trong cõi luân hồi. Duyên khởi là giả danh. Duyên khởi còn là sự hình thành của thế giới hiện tượng bằng sự tập hợp của những thành phần cấu tạo. Bất cứ một sự vật nào cũng là tập hợp của nhiều thành phần khác. Hiện tượng hữu hình có thành phần phương hướng trong không gian, còn hiện tượng vô hình, ví dụ như tâm thức, có thành phần phương hướng trong thời gian. Niệm trước nối liền niệm sau thành một dòng tâm thức liên tục. Nếu thực sự có cái gọi là hạt tử bất khả phân làm đơn vị tối thiểu kết thành những vật thể lớn hơn, một đơn vị như thế vốn không thể có hướng bên phải, bên trái, đằng trước hay đằng sau. Một khi đã không thể phân biệt bên phải hay bên trái trong không gian, thì dù kết hợp lại với số lượng nhiều đến đâu chăng nữa, tập hợp ấy cũng chỉ có thể lớn bằng đơn vị lúc ban đầu. Vậy, đã là hạt tử bất khả phân thì không thể nào gom tụ lại thành vật thể lớn hơn. Nhưng rõ ràng là có những vật thể kích thước to lớn hình thành từ những thành phần nhỏ hơn. Như vậy, hạt tử vật lý dù cực nhỏ vẫn bắt buộc phải có thành phần phương hướng trong không gian. Vậy có thể kết luận rằng không thể có cái gọi là hạt tử bất khả phân trong thế giới vật lý. Mọi sự đều phải là tập hợp của nhiều bộ phận bé hơn. Dòng tâm thức cũng tương tự như vậy. Nếu có cái gọi là điểm tâm thức nhỏ nhất, chớp nhoáng đến độ tự nó không có phương hướng trong thời gian, chắc chắn không thể kết hợp những điểm tâm thức như vậy thành dòng tâm thức liên tục. Đơn vị thời gian nếu đã là không thể phân chia thì khi chạm đơn vị thời gian tối thiểu đi trước và theo sau sẽ không làm sao có thể kết lại thành một chuỗi liên tục. Cả những hiện tượng thường còn, ví dụ như không gian vô vi cũng vậy, cũng vẫn phải có thành phần định hướng trong không gian. Ví như phần không gian phía đông hay phía tây, hoặc phần không gian giao tiếp với vật này hay vật nọ. Bất cứ mọi vật thể nào, dù vô thường hay thường còn, biến chuyển hay cố định, đều phải là tập hợp của nhiều thành phần khác nhau. Dù vậy, khi tổng thể và các thành phần cấu tạo hiện lên trong tâm thức chúng ta lại thấy vật thể là chủ thể, còn thành phần cấu tạo là thuộc về chủ thể ấy. Có phải vậy không? Trong thực tế, tổng thể và thành phần cấu tạo lệ thuộc lẫn nhau, nhưng ta lại thấy có chủ thể. Theo đó, giữa nhận thức và thực tại vốn có một khoảng cách rất xa. Vật thể có vẻ như có chủ thể, mặc dù thật ra không phải vậy. Không phải là vật thể không có tổng thể, bởi nếu không có tổng thể thì đã không thể nói tới thành phần cấu tạo của cái gì cả. Các thành phần cấu tạo chỉ có nhờ vào mối tương quan với tổng thể. Vật thể tuy có thật, nhưng được thiết lập từ sự tập hợp của các thành phần cấu tạo. Lấy tập hợp này làm cơ sở lập danh, nên gọi là giả danh, chứ hoàn toàn không có dạng hiện hữu nào khác. Điều này không những đúng cho các hiện tượng biến chuyển, vô thường, mà còn đúng cho cả những hiện tượng thường còn cố định. Cho nên duyên khởi ở đây ý nghĩa sâu rộng hơn. Không thể truy tìm. Từ duyên khởi có thể suy ra rất nhiều điều quan trọng. Duyên khởi cho thấy nếu muốn nhìn xa hơn lớp vỏ hình tướng bên ngoài, vận dụng óc phân tích quan sát để tìm cho ra chân tướng của sự vật, sẽ thấy không có gì ở trong hay ngoài cơ sở lập danh, có thể được xem là thực tướng của chính vật thể ấy. Thử nhìn về cái tôi giống một ông chủ, có thân và tâm thuộc quyền sở hữu của ông chủ ấy. Thường người ta nói, hôm nay người tôi có gì không ổn làm tôi mệt quá. Hoặc nói, hôm nay người tôi hết đau rồi, tôi thấy thoải mái lắm. Nói vậy chẳng sao. Nhưng không ai lại nhìn cánh tay của mình mà nói, đây là tôi nè. Khi cánh tay bị đau, chúng ta có thể nói, tôi đau quá, tôi bệnh rồi. Tuy vậy, tôi và thân thể của tôi rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Thân thể của tôi, nó thuộc về tôi. Khi nói về tâm của tôi hay ý của tôi cũng vậy. Chúng ta nói, trí nhớ của tôi dạo này thật tệ quá. Thậm chí chúng ta có thể đứng vào thế đối lập với tâm, với ý hay với trí nhớ của mình. Có phải vậy không? Chúng ta có thể nói, tôi muốn luyện trí nhớ của tôi muốn thuần hóa tâm của tôi. Trong trường hợp này, tâm vừa là huấn luyện viên, vừa là đối tượng bị huấn luyện. Khi tâm bất trị, không chịu làm theo những gì tôi muốn, tôi sẽ đóng vai thầy giáo. Tâm sẽ giống tên học trò bướng bỉnh, cần thầy trị để biết ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta nghĩ vậy, nói vậy, và như vậy phù hợp với thực tế của sự việc. Cả thân và tâm đều thuộc về cái tôi. Tôi là người điều khiển thân tâm. Nhưng ngoài thân và tâm ra, không có cái gì có thể gọi là cái tôi. Không có cái tôi độc lập riêng biệt. Mọi thứ đều cho thấy cái tôi có thật. Vậy mà truy tìm lại không thể tìm ra. Nói ví dụ cái tôi của Dalai Lama đây, đương nhiên phải hiện diện đâu đó nội trong khoảng không gian được ấn định bởi thân hình này. Nhưng nếu truy tìm trong không gian đó để kiếm coi cái gì là Dalai Lama thật sự, là Tenzin Gyatso thật sự, ngoài thân và tâm ra, cái tôi của Dalai Lama không có thực thể riêng biệt. Dù vậy, Dalai Lama vẫn là một sự thật hiển nhiên, là một con người, một ông sư, một người Tây Tạng, có khả năng nói, nghe, ăn uống, ngủ nghỉ, vui sống. Đúng không? Bấy nhiêu đủ để chứng minh Dalai Lama là có thật, cho dù tìm không thấy. Như vậy có nghĩa rằng, trong số những cơ sở lập danh tạo thành cái tôi, không có cái gì thật sự là cái tôi cả. Vậy có phải cái tôi không có thật? Không, không phải vậy. Cái tôi chắc chắn có thật. Nhưng vì không thể tìm được cái tôi ở nơi mà lẽ ra phải tìm thấy, không ở bên trong, cũng không ở bên ngoài những thành phần cấu tạo, cho nên có thể nói là cái tôi không được thiết lập từ ý chí của chính cái tôi, mà hiện hữu tùy vào lực đẩy của nhiều nguyên tố khác. Không thể có cách giải thích nào khác hơn. Trong số những yếu tố tạo thành cái tôi, có một nguyên tố rất quan trọng, đó là khái niệm nhận định cái tôi. Vì vậy mà nói cái tôi cũng như toàn thể mọi sự vật đều hình thành nhờ vào quyền năng của khái niệm. Vậy duyên khởi không chỉ có nghĩa là khởi sinh tùy theo nhân duyên hay là được thiết lập từ các cơ sở lập danh, mà còn là khởi sinh hay được thiết lập từ ý tưởng. Nhìn như vậy, trong hai chữ duyên khởi, duyên có nghĩa là thuận theo những yếu tố khác hay tùy vào những yếu tố khác. Một khi đã tùy thuộc yếu tố khác thì không thể tự sinh, không thể độc lập. Đồng thời, tuy rằng tùy cái khác, nhưng vẫn thực sự khởi sinh, tốt hay xấu, nhân hay quả, mình hay người, tất cả chỉ tùy duyên mà thành, đều khởi sinh từ những mối tương quan. Vì tùy duyên mà khởi sinh như vậy, nên sự vật vốn không có tính chất cực đoan của sự tự sinh, tự tồn. Đồng thời, trong bối cảnh tương sinh này vẫn thực sự có sự lợi ích hay tác hại, cho nên sự vật thực sự hiện hữu đều có những tính chất và chức năng riêng. Vậy, thực sự có nhân và quả của hành động, cũng có cái tôi tạo nên hành động ấy. Nắm vững được điểm này thì tránh được cực đoan thứ hai là chủ trương hư vô hay đoạn kiến. Theo đó, tùy khái niệm mà khởi sinh cũng là một nghĩa của duyên khởi, lại là ý nghĩa thâm sâu nhất. Ngày nay, các nhà vật lý học có cho rằng các hiện tượng không hiện hữu một cách độc lập khách quan, mà chỉ hiện hữu xuyên qua mối tương quan với kẻ quan sát. Tôi cảm thấy mối tương quan giữa vật thể và tâm thức là lãnh vực mà triết học Đông Phương, nhất là triết học Phật giáo và khoa học Tây Phương có thể gặp nhau. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ tốt đẹp, không đưa đến ly dị. Nếu một bên là một vị học giả Phật giáo, kiến thức lẫn chứng ngộ đều cao, cùng ngồi với nhà vật lý, hợp tác trong tinh thần cởi mở không thành kiến, nghiên cứu cặn kẽ về mối tương quan giữa vật thể và tâm thức, biết đâu sẽ chẳng khám phá ra nhiều điều thú vị bổ ích. Việc này không nhất thiết phải liên quan đến lãnh vực tôn giáo. Chỉ giản dị là nghiên cứu để mở mang tầm hiểu biết con người. Đồng thời, những nhà chuyên gia nghiên cứu về bộ óc con người trong lãnh vực thần kinh học cũng có thể tìm được nhiều dữ kiện có giá trị trong cách giải thích của Phật giáo về hoạt động và biến chuyển của tâm thức con người giữa những tầng tâm thức thô tế khác nhau. Trước đây, tôi có hỏi một nhà thần kinh học về hoạt động của trí nhớ. Vị này cho biết khoa học đến nay vẫn chưa tìm ra giải đáp cho vấn đề này. Ở đây cũng vậy, tôi nghĩ rất nên hợp tác. Một vài nhà y khoa Tây Phương tỏ ra rất quan tâm đến phương pháp chữa trị bằng thiền định. Đây lại là một đề tài rất hay, có thể cùng nghiên cứu. Vì Phật giáo nhấn mạnh khía cạnh tương sinh, không có khái niệm thượng đế, nên có vài người cho rằng Phật giáo không phải là tôn giáo. Có vị học giả Tây Phương nói với tôi, Phật giáo không phải là tôn giáo mà gần như là một loại khoa học về tâm thức. Nói vậy thì Phật giáo không thuộc lĩnh vực tôn giáo. Tôi thấy như vậy thật là kém may mắn cho Phật giáo. Nhưng nói vậy cũng có nghĩa là Phật giáo gần với khoa học hơn. Tuy nhiên, nếu xét theo quan điểm thuần khoa học, thì Phật giáo lại là một hành trình tâm linh. Phật giáo cũng không có vẻ gì thuộc về lãnh vực khoa học. Theo đó thì Phật giáo không giống tôn giáo mà cũng không thuần khoa học. Nhưng đây có khi lại là vị trí lý tưởng để làm chiếc cầu nối liền giữa tôn giáo và khoa học. Tôi tin rằng trong tương lai, chúng ta cần dốc sức để mang hai lực lượng mâu thuẫn này về gần nhau hơn. Người ta phần đông không mấy ai quan tâm đến tôn giáo. Trong số những người quan tâm đến tôn giáo, thường thấy hai loại. Hoặc cho rằng tôn giáo có giá trị, hoặc phủ nhận mọi giá trị tâm linh. Từ đó, đưa ra sự cọ xát giữa hai bên. Nếu bằng cách này hay cách khác, chúng ta có thể mang hai nhóm người này lại gần với nhau. Đó sẽ là điều rất đáng mừng.